Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 18 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa.
Vững bước theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn.
Trả lời phỏng vấn của ông Lê Xuân Hải, Phó trưởng phòng Giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên về việc chọn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020 và kỷ niệm 73 năm ngày Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2020. Sáng 18 tháng 5, đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban đơn vị đoàn thể thành phố Thái Nguyên do đồng chí Phan Mạnh Cường, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên. Thấm nhuần lời dạy của Người cùng với nhân dân cả nước và tỉnh Thái Nguyên, sau 34 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng lớn mạnh và đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2020, với phương châm vừa chống dịch COVID-19, vừa triển khai tích cực các nhiệm vụ phát triển kinh tế, thành phố vẫn đạt được những kết quả nhất định. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 3.300 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt trên 394 tỷ đồng, đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên theo kế hoạch. Công tác an sinh xã hội được tăng cường. Tính đến nay, thành phố và các tổ chức xã hội đã hỗ trợ cho trên 13.000 người với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng, phát gần 100 tấn gạo cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội các chi Đảng bộ trực thuộc theo kế hoạch và hoàn thiện văn kiện nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí trong đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những hy sinh đóng góp to lớn, vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đó chính là sức mạnh tinh thần lớn lao, là động lực để nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên nỗ lực hơn nữa để xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Người.
Ngày 18 tháng 5, Đảng bộ phường Quang Vinh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Đảng bộ phường Quang Vinh có 485 đảng viên sinh hoạt ở 16 chi bộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Quang Vinh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa 17 đề ra. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp bình quân tăng trên 17%, thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng 10,6%, tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt trên 1.000 tấn. Công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường được thực hiện tốt, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,23%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đảng bộ phường 5 năm liên tục đạt Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Thành ủy Thái Nguyên tặng giấy khen Đảng bộ đạt tiêu chuẩn, trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quang Vinh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ cần bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố giai đoạn 2020-2025 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu chi ngân sách, quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quốc phòng an ninh, coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hân, Bí thư Đảng ủy phường khóa 17 đã tái cử chức Bí thư Đảng ủy phường Quang Vinh khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng thiên tai, năm 2019 toàn tỉnh đã có 7 người chết, 8 người bị thương. Ngoài ra thiên tai cũng khiến trên 4.800 nhà bị hư hỏng, trên 240 cột điện bị gãy đổ, 57 điểm trường, 24 điểm văn hóa bị ảnh hưởng. Trên 860 hecta lúa, gần 470 hecta rau màu và 420 hecta rừng bị ảnh hưởng. Ước tổng thiệt hại về tài sản khoảng trên 108 tỷ đồng. Còn từ đầu năm đến nay, thiên tai cũng gây thiệt hại về tài sản hơn 24,7 tỷ đồng. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp như thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp, tiến hành đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ điều hành, ứng phó thiên tai. Chỉ đạo đơn vị chức năng làm tốt công tác thông tin tuyên truyền các bản tin cảnh báo, dự báo đến các cấp chính quyền cơ sở, người dân, cộng đồng kịp thời để chủ động phòng tránh. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, từ nay đến cuối năm 2020, bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 5 đến tháng 8 trên các sông, suối xuất hiện lũ, đỉnh lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3. Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại các khu vực vùng núi. Điều này cho thấy sự biến đổi thời tiết vô cùng phức tạp. Nhằm chủ động ứng phó với thiên tai, trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó thiên tai cho các cơ quan tổ chức, nhân dân để tránh tình trạng lúng túng, bị động, chủ quan trong ứng phó với thiên tai. Chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương cần đảm bảo công tác thông tin, thống kê, báo cáo đầy đủ khi có các sự cố, thiên tai xảy ra trên địa bàn để Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh có giải pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời. Các địa phương, đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Đây là lúc mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, niềm tin vào sự thắng lợi của con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.
Với đường lối nhất quán ngay từ khi thành lập, Đảng và Bác Hồ đã xác định giành độc lập tự do cho dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngay khi cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng chính phủ đã có nhiều chủ trương chính sách để nhân dân được hưởng cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc. Trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với những khó khăn, ngàn cân treo sợi tóc, thực dân Pháp buộc dân tộc Việt Nam phải tiến hành cuộc kháng chiến để bảo vệ thành quả cách mạng. Trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến gian khổ, toàn thể dân tộc đã thực hiện thắng lợi đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh của Đảng. Trong muôn vàn khó khăn, nhưng Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kháng chiến thắng lợi, hòa bình lập lại trên miền Bắc, miền Nam phải tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, bởi đế quốc Mỹ từng bước thay thế Pháp ở miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Với tinh thần, không có gì quý hơn độc lập tự do. Thực hiện di chúc thiêng liêng của Người và đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại. Quân và dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 10 năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước, Đảng ta và nhân dân ta gặp nhiều khó khăn, thử thách. Hậu quả chiến tranh để lại hết sức nặng nề, mô hình kinh tế tập trung không còn phù hợp, đất nước bị bao vây, cấm vận về kinh tế. Nhưng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vẫn kiên trì con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn. Dù trong hoàn cảnh nào, Đảng ta vẫn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhận thức đúng đắn về nội dung cơ bản, mục tiêu, động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội, quán triệt sâu sắc các biện pháp cơ bản, quyết định lâu dài mà Bác Hồ đã chỉ ra trong xây dựng chủ nghĩa xã hội là đem của dân, tài dân, sức dân, làm lợi cho dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền là tập hợp lực lượng, đề ra đường lối, chính sách nhằm huy động và khai thác các nguồn lực trong dân để phát triển đất nước vì lợi ích của nhân dân. Từ tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam sau 10 năm tìm con đường đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 năm 1986 của Đảng đã quyết định đường lối đổi mới. Với đường lối đổi mới đúng đắn, sáng suốt của Đảng, kinh tế xã hội đạt được nhiều kết quả, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có nhiều tiến bộ, tạo cơ sở thực tiễn vững chắc cho Đảng và nhân dân ta tiến hành đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đảng đã đưa ra cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta vào năm 1991, cương lĩnh 1991. Trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô lâm vào khủng hoảng rồi sụp đổ. Nhưng cách mạng Việt Nam vẫn đứng vững, từng bước vượt qua khó khăn thử thách, phát triển kinh tế xã hội. Cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, đường lối cách mạng do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra đã dẫn dắt toàn dân vượt qua khó khăn thử thách của cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế khu vực 1997-1998 và khủng hoảng tài chính suy giảm kinh tế thế giới 2008-2009. Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đảng và dân tộc ta ngày càng nhận thức đúng đắn và sáng tỏ hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tổng kết 20 năm thực hiện cương lĩnh 1991, Đảng đã xây dựng cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, chỉ rõ mô hình tổng quát về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà nhân dân ta sẽ xây dựng, những phương hướng cơ bản đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, nước ta từ một nước lạc hậu, chậm phát triển đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, chính trị ổn định, quốc phòng an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững. Vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử nêu trên là minh chứng sinh động, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh. Bước vào thập niên thứ 3 của thế kỷ 21, tình hình thế giới vẫn tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường. 5 năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Nước ta phải thực hiện đầy đủ các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Những đòi hỏi mới của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hệ lụy của biến đổi khí hậu, chất lượng dân số còn thấp và xu hướng già hóa dân số nhanh là những thách thức rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Tình hình trong nước, quốc tế vừa tạo ra những thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Do đó, để tiếp tục thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mỗi cấp ủy Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục kiên định đường lối đổi mới, vận dụng phát triển sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt trong nhận thức và hoạt động thực tiễn để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm học 2020-2021, hàng triệu học sinh lớp 1 sẽ chính thức học theo sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông mới, mở đầu cho sự thay đổi toàn diện đối với giáo dục Việt Nam. Việc chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, quy định mỗi nhà trường thành lập một hội đồng chọn sách bao gồm ban giám hiệu, tổ trưởng bộ môn, giáo viên trực tiếp dạy lớp 1, đại diện cha mẹ học sinh. Sau khi hội đồng thảo luận, bỏ phiếu, hiệu trưởng có thẩm quyền quyết định chọn một bộ sách đầy đủ các môn học từ 5 bộ sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong năm học tới. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Xuân Hải, Phó trưởng phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Thưa ông, đến thời điểm này, việc chọn sách giáo khoa lớp 1 đã được ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên thực hiện đến đâu ạ?
Đối với năm học 2020-2021 thì dự kiến là toàn thành phố Thái Nguyên sẽ có 193 lớp học và có hơn 6.400 học sinh sẽ vào lớp 1 vào năm 2020-2021 ạ. Sau khi thực hiện chương trình thay sách giáo khoa năm 2018 thì tại thời điểm này Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên thì chúng tôi đã chỉ đạo triển khai đến tất cả các đơn vị nhà trường đã thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, thành lập các tổ chuyên môn để lựa chọn sách giáo khoa. Thì đến thời điểm này các đơn vị nhà trường đã hoàn tất việc thủ tục lựa chọn sách giáo khoa thì dựa theo cái bộ tiêu chí của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành thì các nhà trường đã tiến hành xong và chúng tôi đã trình Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên để thực hiện cái in ấn sách giáo khoa cho năm học 2020-2021. Chúng tôi đã tổ chức, thứ nhất là tôi tổ chức cho đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị nhà trường, rồi tổ chức tập huấn cho tổ trưởng chuyên môn. Và đến tại thời điểm này chúng tôi đã tham gia các lớp tập huấn của Bộ Giáo dục về toàn bộ các môn học như toán, tiếng Việt hay là thể dục, ngoại ngữ hay là ngoại ngữ, tự nhiên xã hội. Thì đến tại thời điểm này là chúng tôi đã tổ chức xong các cái lớp tập huấn cho cán bộ quản lý về chương trình thay sách giáo khoa mới và việc lựa chọn sách giáo khoa và đánh giá toàn tổng thể của chương trình thay sách giáo khoa năm 2018. Đối với cái chương trình tập huấn thì chương trình tổng thể chúng tôi đã tập huấn xong, và đối với chương trình từng môn học như là toán, tiếng Việt, tự nhiên xã hội, đạo đức, mỹ thuật, âm nhạc thì chúng tôi đã đang cho hướng dẫn các nhà trường, cho công chí giáo viên tổ chức soạn bài và chuẩn bị là dạy thử nghiệm ở trên đối tượng học sinh của năm học 19-20, từ đó thì rút kinh nghiệm để chúng ta tiến hành và tổ chức tốt cho học sinh năm học của 2020-2021 ạ.
Hiện nay có rất nhiều phụ huynh có con năm nay bước vào lớp 1 đang băn khoăn về chương trình thay sách giáo khoa lớp 1. Vậy việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 cho năm học mới 2020-2021 dựa trên các tiêu chí nào? Ngành giáo dục thành phố đã chọn bộ sách giáo khoa nào và bộ sách này có ưu điểm gì so với các bộ sách còn lại ạ?
Đối với việc lựa chọn sách giáo khoa, chúng tôi thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục như văn bản 1157 về kế hoạch thực hiện kế hoạch số 90 của Ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và công văn số 1118 của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên về hướng dẫn dạy học đối với học sinh lớp 1 năm 2020-2021. Và đến thời điểm này thì các nhà trường đã lựa chọn sách giáo khoa và đã có quyết định lựa chọn sách giáo khoa và đặc biệt là được niêm yết công khai tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thì có 5 bộ sách giáo khoa thì rất là nhiều đơn vị nhà trường lựa chọn bộ sách cánh diều để cho các em tổ chức học tập cho năm học mới. Và ngoài bộ sách cánh diều ra thì một số cái bộ sách khác cũng lựa chọn một số môn học ở trong đó để thực hiện tổ chức cho năm học 2020-2021. Đối với bộ sách cánh diều nó có rất là nhiều ưu điểm, nó rất là gần gũi đối với học sinh, nó được chuyển tiếp từ các cái bộ sách khác, từ các bộ sách đã học để hình thành cái bộ sách mới. Và đối với bộ sách cánh diều thì phụ huynh học sinh thì nghiên cứu để mà dạy thêm các em học sinh nó cũng rất là dễ dàng, và kênh hình, kênh tiếng thì nó rất là rõ ràng, đối với học sinh nó dễ tiếp nhận.
Cùng với việc tập huấn thay sách giáo khoa lớp 1 cho đội ngũ giáo viên dạy khối lớp 1 thì ngành có chỉ đạo gì với các nhà trường trong việc tuyên truyền tới các bậc phụ huynh để phụ huynh hiểu rõ hơn về chương trình thay sách giáo khoa lớp 1 mới ạ?
Ngay sau khi mà có cái văn bản để thực hiện chương trình sách giáo khoa năm 2018 thì phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên đã có các văn bản chỉ đạo các nhà trường là tuyên truyền đến toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường và đặc biệt đến toàn thể phụ huynh học sinh có con em học trong năm học mới, và những phụ huynh học sinh cũng đã tiếp nhận được các cái văn bản mà phòng đã chỉ đạo đó để nhận thay sách. Và trong đó thì cái thành phần của hội đồng thay sách khoa năm 2018 hay là hội đồng lựa chọn sách khoa thì đều có cái thành phần là phụ huynh học sinh tham gia trong cái hội đồng của các đơn vị nhà trường.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi hôm nay. Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của toàn ngành, giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học mới 2020-2021.
Mục lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn phần B lớn, các nhóm giải pháp chủ yếu với tiêu đề một lớn: đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững của dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo trong mục B lớn với tiêu đề nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, tài nguyên và môi trường, huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại.
Hai lớn, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, tài nguyên và môi trường, huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại. Một, tăng cường công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng theo quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại. Chỉ đạo lập, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, và quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phấn đấu đến năm 2025, 100% diện tích đất nội thành được quy hoạch phân khu, 50% diện tích đất nội thành được quy hoạch chi tiết, nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch đô thị, đảm bảo tính khả thi và tầm nhìn dài hạn. Việc lập quy hoạch, quản lý quy hoạch đảm bảo đúng quy định hiện hành. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng gắn với các kế hoạch đầu tư trung hạn, dài hạn và hàng năm. Ưu tiên bố trí ngân sách thành phố, đồng thời đẩy mạnh việc thu hút và huy động mọi nguồn lực đầu tư các dự án, công trình trọng điểm, nâng cao tiêu chí kết cấu hạ tầng đô thị loại 1. Quan tâm đầu tư, nâng cấp và xây dựng mới một số công trình như dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2, dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, các dự án hai bên bờ sông Cầu, các dự án phát triển hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc, khu đô thị, khu dân cư, hệ thống giao thông tỉnh, cầu vượt, hệ thống thoát nước mưa chính cho khu vực nội thành, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, hệ thống vườn hoa, công viên, cây xanh, khu vui chơi giải trí, hạ ngầm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cải tạo vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh đô thị, vân vân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn, tiếp tục xây dựng và triển khai có hiệu quả các đề án về quản lý đô thị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đồng thời tăng cường kiểm tra,
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. 2. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức lập trình thẩm định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2020-2025 của thành phố Thái Nguyên và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo đất đai được bố trí sử dụng tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả, đi đôi với bảo vệ môi trường, phát huy tối đa nguồn lực từ đất cho phát triển kinh tế, xã hội. Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai, ra soát để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 99,8% cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện, 99,8% cho các tổ chức và nhà văn hóa. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật có sự kết nối đồng bộ giữa các khu dân cư đô thị và các khu dân cư nông thôn, cụm công nghiệp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định pháp luật về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng lập, thẩm định hồ sơ bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư, các cơ sở sản xuất kinh doanh, không để các dự án đầu tư mới sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu gây ô nhiễm môi trường. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án về ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân và quản lý rủi ro thiên tai, cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới hệ thống đê kè sông suối và các khu vực thường xuyên bị tác động của lũ ống, lũ quét và các hiện tượng thời tiết bất thường để chủ động ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất do biến đổi khí hậu. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành để thu hút các nguồn vốn đầu tư, thực hiện các công trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, dự án xây dựng đê, kè, chống sạt lở bờ sông. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hệ thống đô thị hai bên bờ sông Cầu.
Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail daithainguyencity@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử thành phố.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên trong đêm nay các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 5 năm 2020, thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo chuyển địa điểm làm việc. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thông báo về việc chuyển địa điểm làm việc của Thư viện thành phố. Bắt đầu từ đầu tháng 5 năm 2020, Thư viện thành phố chính thức chuyển địa điểm làm việc về tầng 1, cơ sở 2, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Địa chỉ: đường Quyết Tiến, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Thư viện mở cửa phục vụ bạn đọc các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy trong giờ hành chính. Vậy Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố thông báo đến toàn thể độc giả biết để thuận tiện cho việc liên hệ khai thác, sử dụng các nguồn thông tin tư liệu hiện có tại Thư viện thành phố. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên trân trọng thông báo.
Đón ngàn ưu đãi từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5 năm 2020, khám phá ngay bộ sưu tập trang sức trẻ Lucky Star, ngôi sao băng may mắn. Ưu đãi tới 15% bộ sưu tập trang sức cao cấp, trang sức cưới. Ưu đãi tới 15% tiền công chế tác vàng ta và 5% với bộ sưu tập mới nhất Lucky Bin, hạt đậu thần kỳ cùng các sản phẩm trang vàng 24K. Ưu đãi lên đến 30% các sản phẩm đồng hồ chính hãng từ Doji Watch. Nhận ngay nhẫn hưng một chỉ vàng 4 số 9 khi mua quà tặng vàng Kim Bảo Phúc. Nhận ngay set combo 3 khẩu trang nano kháng khuẩn khi mua bất kỳ sản phẩm nào tại Doji. Đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trang sức.doji.vn.
Danco City Thái Nguyên ra mắt phân khu Queensland, sống tận hưởng 3-1 tại vùng đất nữ hoàng. Không gian sống đẳng cấp châu Âu, kinh doanh phát đạt tại mặt tiền đại lộ chính sầm uất, giá trị đầu tư sinh lời hấp dẫn. Sở hữu vị trí đắc địa, phân khu Queensland là một không gian sống có 102 tại Thái Nguyên. Từ Queensland, chỉ vài phút đi bộ, bạn sẽ tới ngay trái tim của dự án, nơi hội tụ những tiện ích đẳng cấp hàng đầu như trung tâm thương mại Danco Plaza, phố đi bộ Jerome, sân khấu nhạc nước The Harmony. Với vị thế kim cương, nằm trên đại lộ chính Champs-Élysées rộng 30m, đại lộ mua sắm sầm uất bậc nhất, những shop house của phân khu Queensland sẽ là nguồn đầu tư kinh doanh hấp dẫn, một tài sản tăng giá theo thời gian. Queensland cũng là cơ hội cho những nhà đầu tư thông thái, bởi đây là phân khu có mức giá hấp dẫn nhất tại Danco City. Danco City, một sản phẩm của Danco Group, đơn vị tư vấn và phát triển dự án Home Vina Group, Hưng Đông Group. Hotline 0949911111, 0949911111.
Danco City, đẳng cấp châu Âu, khởi đầu thịnh vượng.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!